vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Trở lại cùng quý vị, chúng ta cùng bắt đầu một tuần mới, hy vọng sẽ thật là nhiều điều tốt đẹp trong tuần này. Và như thường lệ thì chúng tôi chào đón sự trở lại với bình luận viên Việt Hoàng, rất là nhiều điều thú vị đang chờ đợi đây. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là Wimbledon 2025 vô cùng nóng vào lúc này. Tuần trước thì chắc là anh vẫn còn nhớ chúng ta đã nhận định trước khi giải đấu bắt đầu và với những hạt giống phải gọi là rất là kỳ cựu. Bên cạnh đó thì cũng có những cây vợt trẻ đang lên rất là mạnh mẽ và rất nhiều hy vọng đặt vào họ trong cái mùa giải Wimbledon năm nay. Thế nhưng mà sau những trận đấu vừa rồi thì rất tiếc là những hạt giống đã bị rơi rớt. Lý do tại sao chúng ta lại có được một cái danh sách hiện nay những tay vợt kể cả nam và nữ còn lại trong danh sách đã bị mất một số hạt giống cũng rất là đáng kể đấy ạ.
Vâng, trước hết để thống kê, tức là sau 3 vòng đầu tiên thì ở nữ thì trong 10 hạt giống hàng đầu chỉ còn lại có 3 hạt giống. Đó là hạt giống số 1 là Sabalenka, hạt giống số 7 là Andreeva và hạt giống số 8 là Swiatek. Tức là 10 hạt giống hàng đầu chỉ còn có 3 hạt giống. Còn ở nam thì 10 hạt giống hàng đầu chỉ còn 4 hạt giống. Đó là hạt giống số 1 Jannik Sinner, hạt giống số 2 Alcaraz, hạt giống số 5 là Taylor Fritz và hạt giống số 6 là Djokovic. Thì mọi người, và đây là cái mùa giải Wimbledon và của Grand Slam mà có thể nói là kỷ lục ở chỗ rằng là chỉ mới sau 3 vòng đấu mà có hơn 30 hạt giống hàng đầu bị loại. Thì mọi người mới đặt câu hỏi là tại sao, nguyên nhân gì đã khiến cho nhiều hạt giống hàng đầu bị loại như vậy. Thì và đặc biệt là ở nữ thì có Coco Gauff, đương kim vô địch của giải Roland Garros giải Pháp mở rộng, cũng bị loại ngay từ vòng 1. Thế nên là mọi người đặt câu hỏi tại sao lại cái mùa giải Wimbledon lần này mà lại có nhiều hạt giống bị loại như thế, kỷ lục trong các cái giải Grand Slam từ trước đến giờ luôn. Thì mọi người cố gắng tìm các nguyên nhân, thì một trong những nguyên nhân đó là do biến khẩu khí hậu. Thì đây là ở Anh mùa hè hiện giờ rất là nóng và khắc nghiệt, tức là và điều kiện khí hậu khô khiến cho sân cỏ rất là khô, và khi mà cỏ khô thì dẫn đến là bóng thậm chí là còn bay chậm hơn cả cái sân đất đệm. Và nhiều vận động viên là bình thường nếu mà sân cỏ mà cỏ với nhiệt độ với điều kiện độ ẩm lý tưởng thì sân cỏ sẽ nhanh hơn mặt sân đất đệm, và nhiều vận động viên thì là sẽ quen thi đấu với bóng nhanh hơn. Thế nhưng mà khi mà cỏ bị khô thì dẫn đến rằng là bóng bay còn chậm hơn cả mặt bóng sân đất đệm, và dẫn đến rằng là những cái tay vợt mà dùng sức mạnh đấy, ví dụ như là Sabalenka, những tay vợt mà dùng sức mạnh và có những cái quả vụt rất là mạnh ấy, thì lại có lợi, bởi vì cái mặt sân này khi mà đánh mạnh và với điều kiện thời tiết như thế thì những cái tay vợt mà đuối sức hơn thì sẽ là không thể chống lại được những tay vợt mà đánh rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân thứ hai nữa được đưa ra rằng là cái mùa giải bình thường ở mùa giải sân đất nệ thì hoặc là thậm chí là mùa giải như sân cứng như Australia hay Mỹ mở rộng thì thông thường cái giải Grand Slam chính sẽ diễn ra vào cuối cái mùa giải của ví dụ sân đất nệ, ví dụ như là giải Roland Garros chính là cái giải đấu sân đất nệ cuối cùng của mùa giải. Trước đấy thì chúng có giải Barcelona, Rome rồi Monte Carlo là những cái giải tiền sân đất nệ, để cuối cùng là cái giải Roland Garros là cái giải đấu cuối cùng của mùa sân đất nệ. Nên chính vì thế mà các tay vợt có điều kiện để làm quen với sân đất nện này, có điều kiện để tập dượt cho đến khi đến cái giải cuối cùng thì họ đạt phong độ cao nhất. Thế nhưng mà ở mùa giải sân cỏ, giải Wimbledon lại là ở khoảng tuần thứ 2 của mùa giải sân cỏ. Nên chính vì thế mà nhiều tay vợt, ví dụ như Coco Gauff chẳng hạn, chỉ tham dự được đúng một giải đấu ở trên sân cỏ trước khi tham dự cái giải Wimbledon. Và thậm chí là Coco Gauff bị bởi vì là khi mà tham dự cái giải đấu tiền Wimbledon, giải đấu sân cỏ, thì Coco Gauff lại bị vắt kiệt sức bởi cái giải Roland Garros, nên là Coco Gauff lại bị loại ngay từ vòng 1 của cái giải tiền Wimbledon. Nên chính vì thế mà Coco Gauff thậm chí là không có thời gian để tập dượt và thích nghi với cái sân cỏ. Thế nên là rất là nhiều các tay vợt nói rằng là sau một cái mùa giải sân đất nện rất là khắc nghiệt, dẫn đến là Mà mùa giải sân cỏ thì lại mới bắt bắt đầu, và đặc biệt là giải Wimbledon bắt đầu rất sớm, dẫn đến là nhiều tay vợt chưa kịp phục hồi sau một cái mùa giải sân đất nện khắc nghiệt, và dẫn đến là nhiều tay vợt hạt giống hàng đầu. Và những tay vợt hạt giống hàng đầu thì thông thường họ đi sâu vào những cái giải mà sân đất nện, và chính vì thế mà họ bị vắt kiệt sức. Và đến khi mà giải Wimbledon đến thì không nhiều tay vợt còn đủ sức và để thể hiện tốt nhất phong độ của mình. Thì đây có thể nói là có rất nhiều lý do, và thậm chí là một trong những lý do được đưa ra đó là cái trái trái banh nỉ lần này. Cái trái banh nỉ lần này của hãng Slazer thì được cho rằng là có chất lượng nó không đảm bảo, ở chỗ rằng là chỉ sau vài đợt rally là có bóng nó trở thành rất là bông. Và khi mà bóng rất là bông thì dẫn đến rằng là bóng bay sẽ chậm hơn và nặng hơn, thì dẫn đến rằng là rất là nhiều tay vợt mà không phải là những tay vợt mà chuyên về kỹ thuật hơn là sức mạnh thì sẽ đánh quả bóng này sẽ mất rất là nhiều sức, và thậm chí là còn những tay vợt mà đánh mạnh thì lại được hưởng lợi rất là nhiều từ quả bóng này. Thì có thể nói là có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà dù sao đi nữa thì những nguyên nhân này sẽ khiến cho những cái tay vợt mà không được xếp hạng hạt giống lần đầu, hoặc là không đi vào sâu những cái giải Grand Slam trước đây, hoặc là những cái giải ở sân đất nện thì họ lại có cơ hội.
Và đúng là khó khăn của người này có khi lại là thuận lợi của người khác. Rất là thú vị khi mà Alex de Minaur của Úc, anh có thể lọt vào đến vòng 4. Và đối thủ là Djokovic, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu, một cái bài học rất là quý báu cho cây vợt của Úc đấy ạ.
Vâng, Alex de Minaur sau cái mùa giải sân đất nện thì Alex de Minaur có nói rằng là anh đã bị burnout, tức là anh bị kiệt sức. Và chính vì thế mà khi mà bị loại khỏi những cái giải sân đất nện từ sớm thì may lại là một cái cơ hội tốt để cho Alex de Minaur tiết kiệm sức và năng năng lượng để tập trung cho cái mùa giải sân cỏ. Và đến mùa giải sân cỏ lần này ở giải Wimbledon thì Alex de Minaur đã vào đến vòng 4. Thì nhưng điều đáng nói đây là ở trong vòng 4 thì Alex de Minaur sẽ gặp Djokovic. Và Djokovic có thể nói là Djokovic và Federer là hai ông vua của Wimbledon. Và Djokovic thì vừa sau khi trận thắng ở vòng 3 thì là Djokovic kỷ niệm trận đấu thứ 100 của mình ở cái giải Wimbledon. Và chính vì thế mà Djokovic sẽ là một cái cửa ải rất là khó cho Alex de Minaur. Thế nhưng với những gì mà tôi nói về điều kiện thời tiết, điều kiện sân bóng, chính vì thế mà Alex de Minaur vẫn có cơ hội để vượt qua Djokovic, nhất là Djokovic không còn phải là tay vợt có phong độ tốt nhất như vài năm trước đây nữa. Ta hy vọng rằng là Alex de Minaur sẽ có thể vượt qua Djokovic trong vòng 4 để đi thật sâu vào cái giải Wimbledon lần này.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta sẽ đến với một trái banh tròn khác, nhưng mà là FIFA Club World Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã nhắc tới những cái điều kiện rất là khó khăn liên quan tới khí hậu của nước Mỹ khi mà giải đấu này bắt đầu và diễn ra những cái trận đấu đầu tiên. Và cũng thấy được rằng là với những cái trận đấu đầu tiên đấy thì những cái đội bóng nhỏ từ khu vực Nam Mỹ, các đội bóng phải nói rằng là có khi là nhiều người theo dõi bóng đá cũng chẳng rõ tên đâu. Họ chơi rất là tốt ở giai đoạn ban đầu. Thế nhưng mà tôi vẫn nhớ là anh nhận định rằng là một vài cái đội bóng của châu Âu chắc chắn sẽ không bao giờ để cho những cái trận đấu hoặc là để cho kết quả nó đi xa hơn ngoài tầm tay của họ đâu. Và chúng ta chứng kiến được những cái tên như là Chelsea này, PSG và Real Madrid đã lọt tới loạt trận bán kết rồi.
Vâng, tôi nói với anh Ngọc đây, tức là cái đội bóng từ châu Âu thì họ vừa trải qua một mùa giải rất là khắc nghiệt. Nhưng chính vì thế khi mà đem đến đội hình ở giải Club World Cup lần này thì họ mang một đội hình rất là nhiều, tức là thậm chí là Manchester City bình thường là huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ mang 2-3 cầu thủ đi một giải đấu thôi, nhưng lần này ông mang tới 26 cầu thủ. Thế còn Real Madrid rồi là Paris Saint-Germain họ mang tới 30 cầu thủ đi để đến một giải này, bởi vì họ muốn các cầu thủ đặc biệt là ở những cái trận đấu vòng bảng thì họ không sử dụng đội hình mạnh nhất mà họ chỉ cần vượt qua vòng bảng thôi. Họ giữ sức cho những cái cầu thủ trụ cột. Và tôi còn nói rằng là mặc dù những cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu như là Real Madrid hay là Chelsea hay là những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu có thể là không thi đấu tốt ở vòng bảng, thế nhưng mà họ muốn giữ sức để cho những cái trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là điều đấy trở thành hiện thực khi mà bốn đội bóng vào bán kết thì có ba đội bóng đến từ châu Âu là Chelsea, Paris Saint-Germain và Real Madrid. Đội bóng duy nhất còn lại đó là đội bóng đến từ Brazil là Fluminense. Thì chúng ta biết rằng là những đội bóng đến từ Nam Mỹ thì họ rất là nhiều cầu thủ muốn thể hiện mình để chuyển sang thi đấu châu Âu thi đấu. Thế nhưng có một cái là các cái đội bóng về Nam Mỹ thì họ có thể có đội một rất là mạnh, thế nhưng mà cái chiều sâu của họ thì không có. Nên là sau khi mà đi qua được vòng bảng thì đến những trận đấu loại trực tiếp thì họ không còn duy trì được cái phong độ tuyệt vời như ở vòng bảng nữa. Và với việc là đội 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 ở vòng bán kết có đấy 3 đội bóng đến từ châu Âu thì chúng tôi cũng có thể nói rằng là gần như là đến 75% là cái chức vô địch của giải Club World Cup sẽ thuộc về đội bóng châu Âu. Thì bây giờ quay trở lại nói rằng là nếu như chúng ta biết rằng là gần như ở những cái giải Club World Cup thì các đội bóng từ châu Âu gọi là có lợi thế, thì tại sao lại phải mở ra đến 32 đội bóng? Tại sao chúng ta không chỉ có, tại sao ví dụ giải Club World Cup chỉ có, ví dụ thu hẹp lại chỉ có khoảng độ tầm 8 đến cùng lắm là 16 đội thôi, thực sự là những đội bóng tiêu biểu của các châu lục thôi, thay vì là mỗi châu lục có đến 5-7 đội bóng mà để làm cho cái giải đấu nó rất là đổ sộ mà vắt kiệt sức của cầu thủ, mà thậm chí là có rất là nhiều trận đấu mà thực sự là không có khán giả, không phải là vì nó không hấp dẫn mà là bởi vì có quá nhiều trận đấu và nhiều đội bóng không tên tuổi, những đội bóng đến từ châu Phi hay là đến từ châu Á, các cái khán giả đến từ châu Mỹ họ đã không thích cả bóng rồi thì họ sẽ không bao giờ đến xem những cái trận đấu của những cái câu lạc bộ không có tên tuổi cả. Và đặc biệt là trong những cái trận đấu của giải Club World Cup thì chỉ có một vài trận đấu là thực sự thu hút khán giả và kịch tính, như là trận đấu giữa Al Hilal thắng Manchester City 4-3, là một đội bóng của từ Ả Rập Xê Út thắng Manchester City 4-3, hay là Real Madrid thắng Dortmund 3-2, rồi là Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 2-0, thì đây là những cái trận đấu mà thực sự là để lại những ấn tượng trong người hâm mộ. Còn lại tất cả những trận đấu còn lại thì chúng ta gần như là sau trận đấu thì là mọi người quên hết luôn, bởi vì là nó có quá nhiều trận đấu và sau một mùa giải rất là khắc nghiệt của châu Âu và với nhiều trận đấu hay, như chúng ta nói ở mùa giải châu Âu, giải Champions League chúng ta có những trận đấu giữa Barcelona và Inter Milan, hay là những trận đấu giải Champions League nó hay như thế rồi thì tại sao chúng ta phải xem những trận đấu như những trận đấu hoa giao hữu ở giải Club World Cup, đúng không ạ? Thì mình chính vì thế mà quay trở lại là tại sao giải Club World Cup lại có quá nhiều đội bóng như thế để bán bản quyền truyền hình, thế nhưng mà tại sao chúng ta không làm cho một cái giải đấu nó nhỏ hơn thế nhưng mà chất lượng hơn, thậm chí là như thế thì có lẽ thu hút được nhiều khán giả để xem hơn, đúng không ạ? Và còn một điều nữa ở giải Club World Cup, và giải Club World Cup này chính là cái giải mà tiền World Cup năm sau, thì mọi người phải thấy rằng là rất nhiều trận đấu có 6 địa điểm tổ chức cái Club World Cup này là bị cái gọi là heat wave, tức là cái đợt nóng khủng khiếp của nước Mỹ, và rất là nhiều người nói là không hiểu năm sau tổ chức World Cup thì sẽ như thế nào. Và thậm chí là ở trong một trận đấu vòng bảng của đội Juventus thì huấn luyện viên của Juventus còn nói rằng là 10 trên 11 cầu thủ của Juventus là muốn xin thay ra vì không thể chịu nổi được cái sức nóng và không chịu được. Thì chính vì thế mà ngoại đời đang đề xuất rằng là mùa giải đến khi mà tổ chức World Cup thì đặc biệt là trận chung kết sẽ diễn ra vào 9 giờ tối. 9 giờ tối giờ địa phương, bởi vì rằng là ở ban ngày nóng quá, không 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 các cầu thủ không thể chịu được nóng, và đúng như thế thôi, nếu mà điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt thì các cầu thủ không thể hiện được hết mình, và chính vì thế mà lại gọi là phản bóng, phản phản thể thao, phản bóng đá, đúng không? Bởi vì chúng ta muốn các cổ động viên và người hâm mộ theo dõi những trận đấu, bởi vì là sao, muốn theo dõi những pha bóng đẹp, muốn theo
Đúng
dõi những
rồi.
trận đấu hay, mà bây giờ các cầu thủ còn thậm chí là không thể phát huy hết khả năng của mình vì điều kiện thời tiết, thế thì chúng ta xem những cái trận đấu làng nhàng, những trận đấu có chất lượng không được tốt nhất để làm gì, đúng không? Thì đây là một cái điều mà FIFA cần phải rút kinh nghiệm cho mùa giải World Cup năm sau. Nhưng mà quay trở lại với các cái cặp đấu bán kết thì theo tôi nghĩ trận đấu giữa Fluminense và Chelsea thì Chelsea sẽ giành chiến thắng, và Paris Saint-Germain gặp Real Madrid thì đây là trận đấu cặp đấu khó khăn hơn, khi mà Real Madrid thì mới có huấn luyện viên mới là Marcos Alonso, và chính vì thế mà Real Madrid lại đang trở thành muốn xây dựng một cái triều đại mới, và cái trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid sẽ cho chúng ta biết rằng là Paris Saint-Germain có thực sự là đội bóng mạnh nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại hay không, hay là Real Madrid sẽ tìm lại được tấm hào quang mà đánh mất trong mùa giải vừa rồi.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta sẽ đến ngay về boxing. Bình luận viên Việt Hoàng như vậy là Alexander Usyk sẽ gặp Daniel Dubois tại Wembley với cái trận đấu tranh đai hạng nặng. Tuy nhiên người ta thích cái trận đấu này và chờ đợi nó. Bên cạnh đó thì người ta cũng rất là tò mò bởi vì ngay lập tức thì đã có một cái thông tin, một cái tuyên bố rất là đáng chú ý từ Tyson Fury. Không biết là tuyên bố này như thế nào và nó ảnh hưởng thế nào đến trận đấu và mục đích là gì ạ?
Vâng, thì cuối tuần sau sẽ diễn ra trận đấu gọi là thống nhất các đai vô địch của quyền anh hạng nặng giữa Daniel Dubois và Alexander Usyk. Thì Usyk nắm ba cái đai quyền anh hạng nặng, còn Dubois này nắm một đai quyền anh hạng nặng. Thế nhưng cái điều đáng nói đây là cái đai quyền anh hạng nặng của Dubois ấy, mà giành được ấy, là bởi vì là Alexander Usyk do cái trận tái đấu với Tyson Fury vào năm ngoái, nên chính vì thế mà Usyk không thể tham gia cái trận đấu để bảo vệ cái đai quyền anh hạng nặng của mình, IBF của mình, nên cuối cùng là Alexander Usyk đồng ý phải bỏ cái đai đấy, và người thách đấu đó chính là Dubious, và chính vì thế mà Dubious giành được cái đai từ Usyk mặc dù không phải đấu với Usyk. Nên chính vì thế mà sau cái trận giành chiến thắng trước Tyson Fury thì Usyk còn nói rằng là tôi muốn đòi lại cái đai của mình một cách thẳng thắn, và chính vì thế mà cái trận đấu giữa Usyk và Dubious là một trận đấu rất là hay, bởi vì Dubious muốn giành chiến thắng để giành cả bốn đai, còn Alexander Usyk thì muốn đòi lại cái đai quyền anh hạng nặng của mình bị mất. Thế nhưng mà cái điều đang nói ở đây rằng là cách đây vài ngày thì Tyson Fury đã đưa ra thông tin rằng là anh sẽ không nghỉ hưu nữa và anh sẽ tái đấu với Alexander Usyk vào năm sau, vào tháng 4 năm sau. Thì mọi người đặt câu hỏi là tại sao Tyson Fury lại đưa ra cái thông báo này trước cái trận đấu giữa Tyson trước trận đấu giữa Usyk và Dubious, 2 tuần trước trận đấu giữa Dubious và Usyk. Thì mọi người đặt câu hỏi là tại sao mà Tyson Fury lại không có thể thông báo cái điều đấy sau trận đấu giữa Usyk. Có rất là nhiều thông tin cho rằng là Tyson Fury muốn đưa thông tin này ra để làm có thể nói là làm sao nhãng cái tinh thần của Usyk, để khiến cho Usyk để thua Dubious, tức là người đồng hương của Tyson Fury, đúng không? Và một cái điều đang nói nữa là trong cái trận đái tái đấu tức là thứ ba giữa Usyk và Fury, nếu như Usyk lại nắm cả bốn đai quyền anh hạng nặng thì có nghĩa rằng là khi mà phải chia cái hầu bao của cái trận đấu đó thì Usyk sẽ có gọi là có quyền để negotiate được cái phần lớn hơn. Thế nhưng mà nếu mà Usyk mà lại để mất cả bốn đai quyền anh hạng nặng vào tay của Dubious thì có nghĩa là khi mà để vào bàn đàm phán để việc là chia cái hầu bao của cái trận đấu đấy thì đương nhiên là Tyson Fury Usyk sẽ không có được cái gậy có sức nặng như là nếu như anh ta có được bốn cái đai quyền anh hạng nặng. Nên chính vì thế mà rất nhiều người cho rằng là Tyson Fury quay trở lại và thông báo là sẽ đấu với Usyk vào năm sau như kiểu là một cái đòn tâm lý chiến để khiến cho Usyk bị sao nhãng và có thể sẽ để thua Dubious, và như thế thì Tyson Fury là người sẽ hưởng lợi khi mà đấu với cả Usyk ở năm sau. Nhưng mà chúng ta sẽ xem trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng có một điều rằng là theo tôi nghĩ Usyk sẽ vẫn là một trong những cái tay đấm quyền anh hạng nặng hay nhất hiện nay, và những gì mà Usyk trải qua với Ukraine khi mà Usyk vẫn sống ở Ukraine và tập luyện ở trong gọi là bom đạn chiến tranh thì có thể nói là tinh thần của Usyk theo tôi nghĩ là rất là khó có thể bị ung lung lay. Và chúng ta sẽ chờ xem 2 tuần nữa thì liệu Dubious có giành được bốn đai quyền anh hạng nặng của Usyk hay không.
Một trận đấu rất tuyệt vời, chúng ta cùng chờ mong kết quả của nó để đưa đến quý khán thính giả những cái phần bình luận thú vị. Một lần nữa rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.